Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Cung cấp chia sẻ thông tin kinh dị, rung rợn bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Đổi mới và đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao liên quan đến các chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước trong thời điểm dịch bệnh. Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu làm rõ chủ trương tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước không trả phí, chuyến bay giải cứu và chuyến bay có trả phí, chuyến bay combo được thực hiện từ thời điểm nào. Cung cấp các tài liệu làm rõ căn cứ tiêu chí, cơ sở nào để Bộ Giao thông Vận tải xét duyệt cấp chuyến bay. Quy trình thủ tục xử lý việc xét duyệt cho hãng hàng không bay combo giải cứu như thế nào, cũng như điều kiện để công dân được về nước theo các chuyến bay này. Cơ quan công an cũng đề nghị cung cấp danh sách chi tiết hãng hàng không, chuyến bay và các công ty doanh nghiệp đã được cấp phép triển khai các chuyến bay nêu trên. Kế hoạch và văn bản phê duyệt, danh sách công dân đã được đưa từ nước ngoài về trên các chuyến bay này, hợp đồng chi phí thanh toán của từng chuyến bay. Liên quan đến vụ án nhận hối lộ trên, trước đó ngày 28 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Đỗ Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng Cục lãnh sự, Lê Tuấn Anh, Chánh văn phòng và Lưu Tuấn Dũng, Phó phòng bảo hộ công dân Cục lãnh sự. Bởi theo cơ quan chức năng, những người này đã có sai phạm trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân. Mới đây, nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo đã đăng tải chia sẻ video clip, hình ảnh, miêu tả tỉ mỉ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Sơn Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, theo quy định, đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt. Theo quy định tại điểm C khoản 1, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động, chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn lên mạng xã hội sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức. Trước đó, nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo đã đăng tải chia sẻ video clip, hình ảnh, miêu tả tỉ mỉ vụ án mạng trên lên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt thích, bình luận, chia sẻ. Việc đăng tải chia sẻ như vậy gây hoang mang trong nhân dân, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, ảnh hưởng đến công tác điều tra chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền và ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống tinh thần của người dân địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông khuyến cáo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân không đăng tải chia sẻ hình ảnh, video clip có nội dung tương tự trên các tài khoản mạng xã hội của tổ chức cá nhân. Khi sử dụng mạng xã hội phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và quy định của nhà cung cấp dịch vụ. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện một số vụ trộm cắp tài sản, cướp giật gây thương tích, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn về sức khỏe và tài sản của nhân dân, đề nghị mỗi người dân thành phố Thái Nguyên hết sức nâng cao ý thức cảnh giác, giữ gìn và tự bảo quản tài sản của mình tại gia đình, cũng như khi tham gia giao thông trên các tuyến đường hoặc ở các trung tâm thương mại, nơi vui chơi giải trí, bệnh viện, phòng bị kẻ xấu trộm cắp, cướp giật. Đối với các hộ gia đình có tài sản giá trị lớn và các cửa hàng kinh doanh nên lắp đặt các thiết bị báo động chống trộm như còi báo động liên hoàn, camera giám sát an ninh để kịp thời phát hiện hoạt động tội phạm. khi mọi người, mọi nhà và mọi tầng lớp trong xã hội đều nâng cao ý thức cảnh giác sẽ tạo thành động lực mạnh mẽ đẩy lùi hoạt động của tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ Hoàng Văn Tuân, sinh năm 1978 ở xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép. Trước đó, rạng sáng ngày 17 tháng 2, Tổ công tác phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Chim Ma, phòng PA01 và phòng PA09 Công an tỉnh Lạng Sơn tuần tra kiểm soát tại khu vực thôn Pò Cóc, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện Hoàng Văn Tuân đang điều khiển xe ô tô chở 4 người đàn ông Trung Quốc. Qua kiểm tra, 4 người Trung Quốc trên không có giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh vào Việt Nam. Tại chỗ Tuân khai trước đó, qua mạng xã hội WeChat, Tuân thấy có tài khoản tên 134 nhờ Tuân chở 4 người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn về Bắc Ninh. Tuân nhận lời và được hứa hẹn trả công đưa đón là 10 triệu đồng. Trong khi đó, 4 người Trung Quốc khai nhận họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm. Việc nhập cảnh vào Việt Nam, họ nói do một đồng hương quen qua mạng giúp. Theo lời khai của những người này, họ được đưa dẫn đến khu vực biên giới và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn. Sau đó, cả 4 người được Tuân đón bằng ô tô. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định. Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ việc một người phụ nữ vừa bị lừa đảo chuyển khoản mất hơn 800 triệu đồng từ hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online cho các sàn thương mại điện tử. Theo đơn trình báo, vào ngày 7 tháng 2, chị Hát, sinh năm 1984 ở quận Đống Đa, Hà Nội, nhận được một lời mời quảng cáo làm cộng tác viên bán hàng của Shopee. Sau khi tham gia vào công việc, chị Hát có kết bạn Zalo với một người và được hướng dẫn làm nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng để được hưởng tiền hoa hồng. Người này sau đó đưa ra mồi nhử rất hấp dẫn, như với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10% đến 20%, khiến chị Hát tin theo đã thanh toán nhiều đơn hàng với tổng số tiền là hơn 800 triệu đồng. Qua vụ việc trên, để chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường phối hợp giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đây cũng là nội dung được Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp của tỉnh Thái Nguyên xây dựng thành chuyên đề trọng tâm thực hiện trong năm 2021 và giai đoạn tiếp theo. Theo thống kê, từ tháng 12 năm 2018 đến giữa năm 2021, số lượng công dân đến các cơ quan tư pháp trên địa bàn khiếu nại tố cáo khá lớn với 2.732 lượt, cùng với đó là 486 đơn, trong đó có 306 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Các cơ quan có thẩm quyền đã tăng cường quy chế phối hợp để giải quyết các nội dung liên quan. Cụ thể, phối hợp thông qua hoạt động của khối nội chính hai cấp, phối hợp liên ngành tố tụng và thi hành án, thông qua hoạt động công tác kiểm sát, phối hợp trong chuyển giao vật chứng, bản án hình sự, dân sự giữa tòa án và cơ quan thi hành án. Điểm nhấn là việc ký kết và triển khai thực hiện quy chế phối hợp số 108/2019/QCLN ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Liên ngành Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, phối hợp của Ban Nội chính tỉnh ủy với các cơ quan pháp luật cấp tỉnh và thường trực cấp huyện ủy để giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài. Đối với Tòa án Nhân dân hai cấp của tỉnh, trong năm 2021 đã tiếp nhận 249 đơn khiếu nại tố cáo. Chủ yếu khiếu nại đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định giải quyết về dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính. Một số ít còn lại khiếu nại tố cáo cấp huyện chậm thời gian giải quyết vụ án. Theo đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh, mặc dù số lượng khiếu nại tố cáo có tăng so với năm 2020, nhưng cơ bản đều được giải quyết kịp thời, không để tồn đọng kéo dài. Một trong những kinh nghiệm để giải quyết hiệu quả đơn khiếu nại tố cáo là phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng trong kiểm tra, xác minh đơn thư, thực hiện đúng yêu cầu về thời gian báo cáo cấp ủy và Ban Nội chính tỉnh ủy về tiến độ cũng như kết quả giải quyết. nội dung phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo trong tố tụng hình sự cũng được đánh giá thực hiện có hiệu quả. Ông Bùi Hồng Hương, trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh chia sẻ. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan khi nhận được đơn khiếu nại tố cáo đối với hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, đảm bảo việc thụ lý, xác minh và tham mưu cho lãnh đạo Viện Kiểm sát giải quyết kịp thời, đúng hạn luật định. Trường hợp cần thiết thì phối hợp để tiến hành đối thoại với người khiếu nại để giải thích rõ hơn các quyết định, hành vi tố tụng nhằm hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp cũng còn một số hạn chế. Đáng chú ý là một số vụ việc khiếu nại kéo dài bằng quyết định tạm đình chỉ gây bức xúc cho người có đơn, nhất là liên quan đến lĩnh vực đất đai. Ngoài ra, có quyết định giải quyết còn chưa đúng, thiếu căn cứ, dẫn đến cấp có thẩm quyền phải sửa hoặc hủy. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết khiếu nại tố cáo có vụ việc còn chưa chặt chẽ, kịp thời. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp của tỉnh đã xây dựng chuyên đề tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Các nội dung được tập trung thực hiện là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nhất là việc phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong hoạt động này, đồng thời triển khai các giải pháp cụ thể phù hợp với thực tế khi phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính, tạm giam tạm giữ và thi hành án dân sự. Đồng thời, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh cũng có kiến nghị với cơ quan liên ngành của Trung ương sớm ban hành danh mục khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp để làm căn cứ phối hợp giải quyết hiệu quả hơn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 qua đi với nhiều khó khăn tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, trong đó có cả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã kịp thời có điều chỉnh để nhanh chóng thích ứng với tình hình mới. Bài viết của Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
Trong năm 2021, cả nước đã tổ chức được 630.000 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp, phát miễn phí hơn 68 triệu bản tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Song song với các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật truyền thống, các mô hình mới hiệu quả, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục được chú trọng, hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 như tổ chức tọa đàm, xây dựng các chuyên mục, chương trình phát thanh truyền hình, nhất là phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, tổ chức hội nghị, gặp gỡ đối thoại với các tổ chức cá nhân, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù, đánh giá hiệu quả việc ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết.
Công nghệ số ấy thì cho phép hiểu được cái nhu cầu, hiểu được cái thói quen và hiểu được cái khoảng thời gian nào trong ngày mà cái đối tượng tuyên truyền phổ biến của chúng ta muốn lắng nghe nhất. Mà tuyên truyền bằng công nghệ số ấy thì không phụ thuộc vào cái tâm lý, vào cái cảm giác của người mà đi tuyên truyền. Thông qua các cái nền tảng công nghệ số này thì chúng ta có thể tiếp cận được nhiều người hơn và với một cái chi phí phù hợp hơn.
Năm qua, nhiều địa phương cũng sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như tỉnh Hà Nam đã tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam Nam Hà. Tây Ninh thực hiện các chương trình thanh niên và pháp luật. Hà Nội có mô hình hay tại các trường học. Giáo viên xây dựng PowerPoint kèm hình ảnh sinh động được tổ chức vào các giờ sinh hoạt đầu tuần qua Zoom, giúp học sinh hiểu và biết cách phòng chống dịch bệnh. Quảng Ninh duy trì mô hình hoạt động câu lạc bộ pháp luật, mô hình an ninh cơ sở, an ninh tự quản, v.v. Từ thực tiễn trong việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương, ông Hà Huy Quang, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk cho biết.
Việc tuyên truyền các bộ luật như luật hôn nhân gia đình, luật đất đai, luật hòa giải cơ sở, luật bảo vệ rừng, thông qua các hình thức truyền tải, in ấn tờ rơi, sổ tay hỏi giáo pháp luật đã giúp cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức pháp luật của người dân ngày càng tốt hơn.
Năm 2021, lần đầu tiên chương trình Tôn Vinh Gương Sáng Pháp Luật do Bộ Tư pháp phối hợp với Báo Pháp Luật Việt Nam tổ chức nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp của nhân dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật. những nhân vật trong hơn 200 bài viết gương sáng pháp luật là những cá nhân xuất sắc tiêu biểu đã được ghi nhận và trao tặng các danh hiệu cao quý của các cơ quan có thẩm quyền về những thành tích trong xây dựng, tổ chức, thi hành pháp luật. Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Bộ Tư pháp Lê Việt Quốc cho biết, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn 50 cá nhân tiêu biểu nhất để tôn vinh gương sáng pháp luật.
Đây là một kỳ sự kiện có cái tính điểm nhấn trong cái việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 của Bộ Tư pháp, nhưng đồng thời cũng gửi một cái thông điệp rất rõ ràng đến mọi người dân và toàn xã hội rằng ở bất kỳ đâu, cương vị công tác nào, vị trí xã hội nào, mỗi công dân Việt Nam chúng ta đều có thể có những đóng góp thiết thực vào cái quá trình xây dựng hoàn thiện pháp luật cũng như tổ chức thi hành pháp luật.
Năm 2021, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cuộc thi đã thu hút hơn 643.000 lượt đăng ký với hơn 800.000 lượt dự thi. Cuộc thi cũng đã tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị pháp lý quan trọng nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, góp phần tích cực vào sự thành công của sự kiện chính trị pháp luật quan trọng này. Có thể nói, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của nhân dân trong quá trình thực thi các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội.
2. Trợ cấp phục vụ. Trợ cấp phục vụ được áp dụng tại Điều 52 Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015, nội dung như sau. người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt, hoặc cụt, liệt hai chi, hoặc bị bệnh tâm thần, thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 49 của luật này, hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. 3. Hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình. Phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình được áp dụng tại Điều 51 Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015, nội dung như sau. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp tiền để mua các phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn, căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật và theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng, bảo đảm yêu cầu, điều kiện chuyên môn kỹ thuật. 3.1 Quy định về cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình và niên hạn cấp. Điều 8 Thông tư 26/2017/TT-BLD-TBXH hướng dẫn thực hiện. 1. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì tùy theo tình trạng thương tật, bệnh tật, được cấp tiền để mua các phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình theo chỉ định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành lao động thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên, gọi tắt là cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng. 2. Loại phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình và niên hạn: A. Tay giả. B. Máng nhựa tay. C. Chân giả. D. Máng nhựa chân. D. Một đôi giày hoặc một đôi dép chỉnh hình. E. Nẹp đùi, nẹp cẳng chân. G. Áo chỉnh hình. H. Xe lăn hoặc xe lắc hoặc phương tiện thay thế bằng mức tiền cấp mua xe lăn hoặc xe lắc. I. Nạng. K. Máy trợ thính. L. Lắp mắt giả. M. Làm răng giả theo số răng bị mất. Lắp hàm giả do hỏng hàm. N. Mua các đồ dùng phục vụ sinh hoạt đối với trường hợp bị liệt nửa người hoặc liệt hoàn toàn hoặc bị tâm thần thể kích động. Trường hợp vừa bị thể tâm thần kích động đồng thời bị liệt nửa người hoặc liệt hoàn toàn chỉ được cấp một lần tiền để mua các đồ dùng sinh hoạt. Trường hợp cấp xe lăn hoặc xe lắc đồng thời cấp chân giả thì thời hạn sử dụng của mỗi phương tiện là 6 năm. 3. Mức tiền trợ cấp mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, bao gồm cả tiền mua vật phẩm phụ, bảo trì phương tiện, niên hạn cấp theo phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư này. 4. Việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, bao gồm cả tiền mua vật phẩm phụ, bảo trì phương tiện cho cả niên hạn sử dụng được thực hiện cùng một lần. 3.2. Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình. Điều 9 Thông tư 26/2017/TT-BLD-TBXH hướng dẫn thực hiện. 1. Người được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều 8 thông tư này về việc sử dụng phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình. 2. Cơ quan bảo hiểm xã hội: A. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ quy định tại khoản 1 điều này, có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu hồ sơ ra quyết định cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. B. Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 3 ngày làm việc phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm theo toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đề nghị. 4. Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật. Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật được áp dụng tại Điều 54 Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015, nội dung như sau. 1. Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi, thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày cho một lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp chưa nhận được kết quả giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc, thì người lao động vẫn được giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động sau khi điều trị thương tật, bệnh tật theo quy định tại khoản 2 điều này. Nếu Hội đồng Giám định Y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 2. Số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 điều này do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe được quy định như sau. A. Tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên. B. Tối đa 7 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%. C. Tối đa 5 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%. 3. Người lao động quy định tại khoản 1 điều này được hưởng 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Điều 9 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật như sau. 1. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật theo quy định tại Điều 54 của Luật An toàn Vệ sinh Lao động, bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hàng tuần theo quy định của pháp luật về lao động. 2. Trường hợp người lao động không nghỉ việc thì không được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật. 5. Trợ cấp khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng tại Điều 53 Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015. Nội dung như sau. Thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. 1. Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 2. Người lao động bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 3. Người lao động bị chết trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất trong trường hợp người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 111 của Luật Bảo hiểm xã hội. 6. Đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Khoản 8, điều 42 Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 quy định chi đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Ba lớn, chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động. Điều 4 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định 1. Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2, điều 43 Luật An toàn Vệ sinh Lao động, nếu bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, được Quỹ Bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả các chế độ sau đây. A. Chế độ theo quy định tại Mục 3, Chương 3 Luật An toàn Vệ sinh Lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm chi phí giám định thương tật, bệnh tật, trợ cấp hàng tháng hoặc một lần, trợ cấp phục hồi, hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động, đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. B. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quy định tại chương 3 của nghị định này. 2. Tiền lương để tính chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng hoặc một lần quy định tại điểm A khoản 1 điều này được xác định theo quy định tại điểm D khoản 7 điều 11 của nghị định này. 3. Hồ sơ điều kiện thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động được thực hiện như sau. A. Hồ sơ điều kiện thủ tục thực hiện chế độ quy định tại điểm A khoản 1 điều này thực hiện theo quy định tại điều 45, điều 46, điều 47, điều 48, điều 49, điều 50, điều 51, điều 52, điều 53, điều 54, điều 57, điều 58, điều 59, điều 60 và điều 61 Luật An toàn Vệ sinh Lao động. B. Điều kiện hồ sơ thủ tục thực hiện việc hỗ trợ quy định tại điểm B khoản 1 điều này thực hiện theo quy định tại chương 3 của nghị định này. 4. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể cách tính mức hưởng trợ cấp do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi giám định lần đầu, giám định lại, giám định tổng hợp do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.